xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Điểm thứ ba, với những người thù ghét chống đối hội thánh. Những người chống đối hội thánh chỉ vì hiểu lầm các tổ chức của giáo hội hoặc của một số người tự xưng là đại diện của giáo hội. Có tổ chức của giáo hội đi xa lời dạy của chân thần trong thánh kinh, nên tạo điều kiện khiến nhiều người hiểu lầm tôn chỉ của phúc âm và mục đích của hội thánh. Chỉ có lời thánh kinh và người sống theo lời thánh kinh mới có thể cải chính và đánh tan mọi sự hiểu lầm đáng tiếc, nhất là trong lĩnh vực chính trị. Phúc âm dân chương 18 ghi rằng, người Do Thái giải Chúa Giê-xu đến dinh quan tổng trấn La Mã vào lúc sáng tinh sương, nhưng họ không vào dinh để khỏi bị ô uế và được ăn lễ vượt qua. Vì thế, tổng trấn Phi-lát phải ra sân hỏi, các anh tố cáo người này về tội gì? Họ đáp, nếu nó không phải là người gian ác, chúng tôi đâu dám giải lên quan tổng trấn. Tổng trấn bảo, các anh cứ đem xử theo luật các anh. Người Do Thái thưa, chúng tôi không có phép xử tử ai cả. Yêu cầu tổng trấn xử nó. Điều này làm ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu báo trước là phải chết cách nào. Tổng trấn trở vào dinh hỏi Chúa, anh có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu hỏi lại, ông dùng chữ vua theo nghĩa thông thường hay theo nghĩa Chúa Cứu Thế của người Do Thái? Phi-lát sẵn giọng, ta có phải là người Do Thái đâu. Chính đồng bào anh và các thầy trưởng tế bắt anh giải lên cho ta xử. Anh làm gì mà họ muốn giết anh? Chúa Giê-xu đáp, ta không phải là vua một nước trần gian. Nếu thế, các môn đệ ta đã chiến đấu, không cho người Do Thái bắt ta. Nhưng nước ta không thuộc về thế giới này. Phi-lát hỏi, thế anh là vua sao? Chúa Cứu Thế đáp, phải, ta là vua. Ta sinh ra chỉ vì mục đích ấy. Ta đến trần gian để giải bày chân lý. Mọi người yêu chuộng chân lý đều yêu ta. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích thêm về trường hợp này. Cô-rinh-tô nhì chương 2 câu 14-15. Tạ ơn Thượng Đế đã cho chúng tôi dự phần chiến thắng với Chúa Cứu Thế, dùng chúng tôi truyền bá phúc âm như gieo rắc hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Trước mặt Thượng Đế, chúng tôi là hương thơm của Chúa Cứu Thế giữa những người được cứu rỗi và người bị hư vong. Chúng tôi công khai giảng giải chân lý. Đó là cách chúng tôi tự giới thiệu cho mọi người có lương tâm nhận xét. Nếu phúc âm chúng tôi truyền giảng có vẻ khó hiểu, chỉ khó hiểu cho người hư vong, vì Satan, thần của đời này, đã làm mờ tối tâm trí kẻ vô tín, khiến họ không nhìn thấy ánh sáng phúc âm, không hiểu lời truyền giảng về vinh quang Chúa Cứu Thế là hiện thân của Thượng Đế. Chúng tôi không rêu rao tài đức của mình, nhưng giảng Chúa Cứu Thế Giê-xu và vì Ngài, chúng tôi làm tôi tớ cho anh em. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 2 đến câu 6. Chúng tôi bị áp lực đủ cách nhưng không kiệt quệ, bị hoang mang thắc mắc nhưng không bao giờ tuyệt vọng, bị bức hại nhưng không mất nơi nương tựa, bị quật ngã nhưng không tiêu diệt. Thân này hằng mang sự chết của Chúa Giê-xu để sức sống Ngài thể hiện trong thân xác mình. Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 4 đến câu 10. Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi chứng tỏ mình xứng đáng là tôi tớ của Thượng Đế. Chúng tôi kiên nhẫn chịu đựng khi hoạn nạn, quẫn bách, khốn cùng. Chúng tôi bị tra tấn, tù đày, chịu lao khổ, nhịn đói, bị chà đạp trong cuộc bạo động. Nhiều hôm phải thức trắng đêm, chúng tôi giữ nếp sống trong sạch, nhẫn nhục, nhân từ, trao dồi tri thức, tâm linh thánh khiết và tình yêu không giả dối. Chúng tôi chỉ nói lời chân thật, sử dụng quyền năng Thượng Đế với khí giới tiến công phòng thủ của người công chính, bền vững giữa lúc thăng trầm vinh nhục, khi bị đả kích hay được tuyên dương. Chúng tôi bị xem như kẻ lừa gạt, nhưng vẫn chân thành, coi như kẻ vô danh xa lạ, nhưng lại được nhiều người quen biết, bị kẻ như chết rồi, nhưng vẫn sống, mang thương tích đầy mình, nhưng không bỏ mạng, tưởng như buồn bực, nhưng luôn vui mừng, như nghèo cực, nhưng làm cho nhiều người giàu có, như chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng lại có tất cả mọi sự. Điểm thứ tư, với những người có thái độ dửng dưng khi nghe trình bày phúc âm. Xin Chúa dạy mỗi người chúng ta biết dùng lời Chúa cách thích hợp, hợp tình, hợp lý cho mỗi hạng người và đáp ứng được nhu cầu cá nhân trong mỗi trường hợp. Điều này chúng ta cũng cần học tập trong các lớp học chứng đạo, truyền đạo sâu rộng trong hội thánh hoặc học với Chúa, học với người đi trước giàu kinh nghiệm hơn. Học với anh chị em đồng trang đồng lứa khi thấy Chúa ban cho họ ân tứ sử dụng lời Chúa mà ta chưa có, để biết làm thế nào khiến cho người dửng dưng bỗng cảm biết họ cần Chúa và cần Chúa ngay. Một nhà truyền bá phúc âm thành công và bậc nhất nhì trong lịch sử truyền giáo đã nói: "Tôi rất vui mừng thấy Thánh Kinh có những chỗ sâu xa mà tôi không hiểu thấu, có những điểm cao vời vọi mà tôi không thể nào leo tới được dù tôi được sống lâu như ông Methuselah để học hỏi. Tôi lại dám bạo dạn quả quyết rằng nếu tôi sống mãi trên mặt đất thì tôi cũng chỉ sờ đến được cái bề ngoài của Thánh Kinh mà thôi." Người tưởng mình có thể hiểu suốt cả Thánh Kinh là người không tự lượng sức mình. Có một người đem đến cho tôi một đoạn Thánh Kinh mà ông nghĩ là khó hiểu. "Thưa ông cắt nghĩa đoạn sách này thế nào?" Tôi đáp: "Tôi không cắt nghĩa đâu." Ông ấy hỏi: "Vậy thì ông giải luận ra sao?" Tôi đáp: "Tôi không giải luận đâu." Ông ấy lại hỏi: "Được, vậy thì ông hiểu ra sao?" Tôi đáp: "Tôi không hiểu được." Ông lại hỏi: "Thái độ ông đối với đoạn sách đó ra sao?" Tôi đáp: "Tôi chẳng có thái độ nào hết." Ông ấy ngạc nhiên: "Vậy ông không tin đoạn Thánh Kinh ấy sao?" Tôi quả quyết: "Tôi tin chứ, có nhiều điều tôi tin nhưng không hiểu. Trong sách Giăng chương 3, Chúa Thế Giê-xu đã phán bảo Ni-cô-đem: "Nếu ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay. Huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Tôi đây, tôi cũng chưa hiểu được về chính thân thể mình. Tôi cũng không thấu triệt về muôn loài tạo vật. Vũ trụ đầy dẫy những sự kỳ diệu mà tôi không thể nào thấu triệt. Vậy thì làm sao tôi lại dám mong mỏi thấu triệt được những điều thiêng liêng, sâu nhiệm?" Người ấy lại hỏi: "Thế làm thế nào mà ông chứng quyết rằng Thánh Kinh là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn?" Tôi đáp vắn tắt: "Bởi vì Thánh Kinh đã soi dẫn tôi. Thật, Thánh Kinh đã và đang soi dẫn chúng ta là những người truyền bá phúc âm trong mọi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Đối với những người muốn vứt bỏ Thánh Kinh hoặc tiêu diệt Thánh Kinh, chúng ta phải sử dụng Thánh Kinh như thế nào?" Năm 1988, khi các hội thánh ở Liên Xô kỷ niệm 1.000 năm phúc âm đến nước Nga, thì một mục sư Liên Xô ở thành phố Bilosi, tiểu bang Georgia, đã ghi lại kinh nghiệm của ông về quyền năng của lời Chúa. Xin tóm lược như sau. Một hôm, mục sư đang đi trên xe lửa, chiếc xe hôm ấy ít hành khách. Khi mục sư ngồi chỉ có một hành khách nữa với mục sư mà thôi, hai người bắt đầu trò chuyện. Thật ra cũng chẳng có đề tài đặc biệt nào cả. Khi nói đến công việc làm ăn, để thỏa mãn sự tò mò của người bạn đồng hành, mục sư cho biết ông đang phục vụ một số tín hữu Tin Lành. Thế là hai người xoay qua thảo luận về tôn giáo. Người bạn đồng hành của mục sư trình bày chủ nghĩa của mình và ca tụng cái hay, cái đẹp, cái hợp lý của chủ nghĩa ấy, rồi đã kích thậm tệ các tôn giáo. Mục sư kiên nhẫn lắng nghe, rồi cũng bình tĩnh trình bày quan điểm giới thiệu phúc âm của Chúa Cứu Thế và mở quyển Thánh Kinh ra đọc vài câu nữa. Người bạn đồng hành vẫn giữ lập trường. Cuộc thảo luận càng lâu càng sôi nổi, có lúc làm cho họ nổi nóng, nhưng không bên nào thuyết phục được người đối thoại tí nào cả. Thảo luận mãi mỏi miệng rồi hai bên đều yên lặng. Mục sư ra khỏi chỗ ngồi, đi lại một lúc, nhưng khi quay lại chỗ cũ, mục sư không thấy quyển thánh kinh của mình đâu cả. Nhìn người bạn đồng hành và thấy ông ta vừa đóng cửa sổ lại. Mục sư được biết ông ta vừa mở cửa sổ, vứt quyển thánh kinh của mục sư ra ngoài. Ông ta còn bảo rằng, tôi vứt quyển thánh kinh đi để khỏi có ai đọc những lời nhảm nhí trong quyển sách đó nữa. Kể cả mục sư chẳng biết làm gì hơn, chỉ im lặng chờ xe lửa đến ga thì xuống. Vài tháng sau, một người khách lạ thình lình đến thăm nhà mục sư và yêu cầu mục sư làm lễ báp têm. Mục sư ngạc nhiên hỏi, ông thuộc giáo hội nào? Người ấy đáp, tôi không thuộc giáo hội nào cả, tôi chỉ đọc thánh kinh mà biết được chân thần. Tôi biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa tể trị cả vũ trụ và tôi xin chịu báp têm để làm tín đồ của Chúa. Lúc ấy ở Liên Xô thánh kinh rất hiếm có, nên mục sư ngạc nhiên hỏi, ông tìm được thánh kinh đâu mà đọc? Người khách lạ đáp, thật là một điều kỳ diệu. Tôi cũng biết là câu chuyện này thật khó tin, nhưng xin mục sư tin tôi đi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi là một người thợ nề. Vài tháng trước đây tôi đang xây nhà ở một khu đất gần đường xe lửa. Khi một chiếc xe lửa chạy ngang qua, có một quyển sách từ cửa sổ bay ra và rơi xuống dưới đất cách chỗ tôi làm một tí. Tôi đến lượm lên thì thấy là một quyển thánh kinh. Mục sư hỏi lại thật kỹ thì biết là đúng ngày giờ và địa điểm mà người bạn đồng hành đã liệng quyển thánh kinh của mình ra cửa sổ. Mục sư hỏi tiếp, ông có đem theo quyển thánh kinh đó không? Người ấy đáp, dạ có. Thấy người ấy đưa quyển thánh kinh ra, mục sư biết ngay là quyển thánh kinh của mình. Khi biết rõ câu chuyện, người khách lạ xin hoàn quyển thánh kinh lại cho mục sư. Nhưng mục sư đáp, không. Ông cứ giữ quyển thánh kinh này, vì quyển thánh kinh ấy đã làm những việc diệu kỳ cho ông. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho quyển thánh kinh này cũng thực hiện những việc diệu kỳ cho những người khác nữa. Sau khi chịu lễ báp têm để công khai chứng tỏ mình đã ăn năn tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào lòng và gia nhập vào thân thể huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế, người khách lạ trở về cộng đồng của mình chia sẻ thánh kinh cho người trong làng. Chỉ ít năm sau, tất cả dân trong cộng đồng ấy đều tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu nhờ một quyển thánh kinh mà người vô tín muốn liệng đi cho khuất mắt. Có những người chống đối hội thánh chỉ vì hiểu lầm tổ chức của giáo hội hoặc vì nếp sống không xứng đáng của một số người tự xưng là đại diện của giáo hội. Có tổ chức của giáo hội đi xa lời dạy của chân thần trong thánh kinh nên tạo điều kiện cho nhiều người hiểu lầm tôn chỉ của phúc âm và mục đích của hội thánh. Chỉ có lời Chúa và người sống theo lời Chúa mới có thể cải chính và đánh tan mọi sự hiểu lầm đáng tiếc, nhất là trong lĩnh vực chính trị. Trong phúc âm Giăng chương 18 câu 28 đến câu 37, Chúa có thể xác nhận nước ta không thuộc về hạ giới này. Sứ đồ Phaolô đã giải thích thêm trong Cô-rinh-tô nhì chương 2 câu 14 đến câu 17, chương 4 câu 2b đến câu 6, câu 8 đến câu 10, chương 6 câu 4 đến câu 10. Thượng Đế dùng chúng tôi truyền bá phúc âm như gieo rắc hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Trước mặt Thượng Đế, chúng tôi là hương thơm của Chúa Cứu Thế giữa những người được cứu và người bị hư vong. Người hư vong xem chúng tôi như mùi tử khí hôi tanh. Trái lại, đối với người tin Chúa, chúng tôi là luồng sinh khí đem lại sức sống hào hùng. Ai có đủ khả năng lãnh chức vụ này? Được Thượng Đế ủy thác, chúng tôi chân thành truyền giảng đạo Chúa trước mặt Ngài, không như nhiều người thương mại hóa đạo Chúa để trục lợi. Chúng tôi không dùng thủ đoạn ám muội, không lừa gạt, dối trá, không xuyên tạc lời Thượng Đế. Trái lại, trước mặt Thượng Đế, chúng tôi công khai giảng giải chân lý. Đó là cách chúng tôi tự giới thiệu cho mọi người có lương tâm nhận xét. Nếu phúc âm chúng tôi truyền giảng có vẻ khó hiểu, là chỉ khó hiểu cho người hư vong, vì Satan, thần của đời này, đã làm mờ tối tâm trí của kẻ vô tín, khiến họ không nhìn thấy ánh sáng của phúc âm, không hiểu lời truyền giảng về vinh quang Chúa Cứu Thế là hiện thân của Thượng Đế. Chúng tôi không rêu rao tài đức của mình, nhưng truyền giảng Chúa Cứu Thế Giê-xu và vì Chúa, chúng tôi làm tôi tớ cho anh em. Thượng Đế đã truyền bảo ánh sáng phải soi chiếu trong tối tăm, nên Ngài soi sáng lòng chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu được vinh quang Thượng Đế hằng sáng rực trên gương mặt Chúa Cứu Thế. Chúng tôi bị áp lực đủ cách nhưng không kiệt quệ, bị hoang mang thắc mắc nhưng không bao giờ tuyệt vọng, bị bức hại nhưng không mất nơi nương tựa, bị quật ngã nhưng không tiêu diệt. Thân này hằng mang sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu để sức sống của Ngài thể hiện trong thân xác mình. Chúng tôi sống nhưng tính mạng luôn lâm nguy, vì Chúa để sức sống Ngài thể hiện trong thân xác hư hoại chúng tôi. Chúng tôi cố giữ gìn không gây cho ai vấp phạm, để chức vụ chúng tôi khỏi bị khiển trách. Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi chứng tỏ mình xứng đáng là tôi tớ của Thượng Đế. Chúng tôi kiên nhẫn chịu đựng khi hoạn nạn, quẫn bách khốn cùng. Chúng tôi bị tra tấn, tù đầy, chịu lao khổ, nhịn đói, bị chà đạp trong cuộc bạo động. Nhiều hôm phải thức trắng đêm. Chúng tôi giữ nếp sống trong sạch, nhẫn nhục, nhân từ, trao dồi tri thức tâm linh, thánh khiết và tình yêu không giả dối. Chúng tôi chỉ nói lời chân thật, sử dụng quyền năng Thượng Đế với khí giới tiến công phòng thủ của người công chính, bền vững giữa những thăng trầm vinh nhục. Khi bị đả kích hay được tuyên dương, chúng tôi bị xem như kẻ lừa gạt nhưng vẫn chân thành, coi như kẻ vô danh xa lạ nhưng lại được nhiều người quen biết, bị kẻ như chết rồi nhưng vẫn sống, mang thương tích đầy mình nhưng không bỏ mạng, tưởng như buồn bực nhưng luôn vui mừng, như nghèo cực nhưng làm cho nhiều người giàu có, như chỉ còn hai bàn tay trắng nhưng lại có tất cả mọi sự. Đối với những người chưa tin Chúa đang tìm kiếm chân lý, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Linh áp dụng các câu thánh kinh đã học thuộc lòng, hoặc dở thánh kinh ra chỉ cho người đối thoại đọc các câu quan trọng. Chúng ta dùng thánh kinh trình bày chương trình cứu rỗi của Chúa Thế một cách mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, hoặc theo bài cẩm nang chứng đạo, hoặc chứng đạo pháp, hoặc theo truyền đạo sâu rộng, hoặc theo các phương pháp truyền bá phúc âm, nỗ lực truyền bá phúc âm. Phương pháp thứ 9. Xin Chúa cho khải tượng và trang bị để thực hiện khải tượng. Robert Jeffrey, một nhà truyền bá phúc âm được xem như đã thành công lớn tại Trung Quốc và Indonesia, một hôm tự thuật kinh nghiệm bản thân như sau. Ông đang được Chúa dùng mở mang công việc truyền giáo tại Hoa Nam và một vài nước khác, thì được Chúa cảm động phải bắt đầu công cuộc truyền giáo tại Indonesia, lúc bấy giờ thường gọi là Nam Dương. Ông đã cố gắng vâng lời nhưng gặp nhiều trở ngại lớn. Một phần trở ngại do một tôn giáo lớn ở Indonesia chống đối. Một phần khác là các trở lực nội bộ của giáo hội càng làm ông nản lòng. Vì thế, ông quyết định viết thư cho các cấp lãnh đạo dứt khoát chối từ trách nhiệm truyền giáo ở Indonesia. Thư viết xong, chưa kịp gửi bưu điện thì đã khuya. Ông đi ngủ tưởng chừng như đã cất được một gánh nặng. Nhưng giữa đêm, Chúa cho ông thấy một khải tượng kỳ lạ. Ông thấy một người đuổi theo nên ông chạy trốn. Rốt cuộc, người ấy bắt kịp và ông nhìn biết người đuổi theo mình là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc ấy, nhìn xuống bàn tay mình, ông thấy cả hai bàn tay đều vấy máu. Ông vội chạy đi kiếm nước rửa tay, nhưng rửa mãi không sạch. Hai bàn tay mình vẫn vấy máu. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Chúa Cứu Thế vẫn theo dõi ông, nhìn ông với đôi mắt buồn bã. Nhà truyền bá phúc âm hiểu ngay ý nghĩa khải tượng đó dưới ánh sáng thánh kinh mà ông đã học được từ trong Ê-xê-chiên chương 33 câu 1 đến câu 9. Có lời Chúa hằng hữu phán cùng tôi: hỡi con người, hãy nói cùng con cái dân ngươi mà rằng, khi ta sai gươm đến trong một đất nào, nếu dân đất ấy chọn một người trong chúng nó để đặt làm kẻ canh giữ, nếu người thấy gươm đến trong đất mà thổi kèn để rao bảo dân sự, bây giờ hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo, và nếu gươm đến bắt lấy nó thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó, vì nó có nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo, vậy máu nó sẽ đổ trên đầu nó. Nhưng nếu kẻ chịu răng bảo thì cứu được mạng sống mình. Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo và gươm đến mà cất sự sống của người này hoặc người kia, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình. Song ta sẽ đòi máu nó nơi tay người canh giữ. Này, hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Israel. Vậy hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo trước cho chúng nó. Khi ta phán cùng kẻ giữ rằng, hỡi kẻ giữ, mày chắc chết. Nếu ngươi không răng bảo để cho kẻ giữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ giữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình. Nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại, ngươi đã răng bảo kẻ giữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó, mà nó không xây bỏ thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi sẽ giải cứu mạng sống mình. Vì được Chúa cho khải tượng ấy, ông đã quyết định vâng lời Chúa, hủy bỏ bức thư khước từ nhiệm vụ và bắt đầu tiến hành công cuộc truyền bá phúc âm tại Indonesia. Về sau, ông hy sinh tính mạng vì công cuộc truyền bá phúc âm tại đất nước này giữa đệ nhị thế chiến. Nhưng kết quả công cuộc truyền bá phúc âm Chúa dùng ông sáng lập và hướng dẫn tại Indonesia thật là vĩ đại. Bắt đầu từ số 0 năm 1929 đến năm 1990 đã thành lập được 1.622 chi hội và 417 hội nhánh, với tổng số tín hữu 466.084 người. Trong số này, 173.179 người đã chịu báp têm. Tổ chức truyền giáo do ông sáng lập cũng điều hành 78 chẩn y viện, 73 trường tiểu và trung học, 23 thần học viện và trường kinh thánh. Tiếng Hy Bá dùng 10 từ khác nhau để diễn tả các khải tượng. Trong số đó có 6 từ thường được dịch là dị tượng, sự hiện thấy, mặc thị, hoặc khải tượng như Daniel chương 2 câu 19, 28, chương 4 câu 5, câu 9, câu 10, câu 13, chương 7 câu 1 đến câu 15 đều dùng từ Jesus, có nghĩa là trạng thái. Sử ký nhất chương 17 câu 15, Nathan theo các lời này và sự mặc thị này mà tâu lại với David. Thi Thiên thứ 89 câu 19, Chúa đã dùng khải tượng mà phán với đấng thánh của Ngài. Đó là từ Cha John. Thứ ba là từ Cha George. Sử ký nhì chương 9 câu 29 được chép trong sách khải tượng của đấng tiên kiến Ido. Từ thứ tư là từ Cha Jud Esai chương 21 câu 2. Có sự hiện thấy hải hùng đã tỏ ra cho tôi, kẻ gian dối ở gian dối, kẻ tàn hại làm tàn hại. Từ thứ năm là từ Chizazon, Yoen, chương 2, câu 28, thanh niên các ngươi sẽ thấy khải tượng. Từ thứ sáu là Machaze, trong Ezechiel, chương 13, câu 7, khi ta chưa từng phán mà các ngươi nói rằng Chúa hàng hữu có phán, vậy các ngươi há chẳng thấy khải tượng phỉnh phờ và nói sự bói khoa giả dối sao? Có hai từ có nghĩa là thấy, cũng được dịch là khải tượng hoặc dị tượng là Roe trong Esai chương 28 câu 7. Các thầy tế lễ và các tiên tri, đây là nói về các tiên tri giả. Hễ xem thấy khải tượng thì giải nghĩa sai vì say rượu. Và từ Ra-a trong Sử ký nhì chương 26 câu 5, Sacheri là người thông hiểu các dị tượng của Thượng Đế. Và hai từ có nghĩa là sự xuất hiện Mara. Ê-xê-chiên chương 1 câu 1. Khi tôi đang ở giữa phu tù trên bờ sông Kê-ba, các tầng trời mở ra và tôi xem thấy những khải tượng của Thượng Đế. Và từ Ma-rét, Đa-ni-ên chương 8 câu 26. Những khải tượng về các buổi chiều và các buổi mai mà tôi đã nói đến đều là thật. Nhưng anh hãy giữ kín các điều đó vì nó quan hệ với sau nhiều ngày. Thánh Kinh Tân Ước dùng 3 từ để miêu tả khải tượng. Optasia là sự xuất hiện hoặc khải tượng. Luca chương 1 câu 22. Họ nhận biết rằng Sacheri vừa thấy khải tượng trong nơi thánh. Horama, công vụ, chương 9 câu 10, Chúa phán cùng người trong khải tượng Anania, và chương 9 câu 12, Saulơ thấy trong khải tượng một người tên Anania. Từ thứ ba là từ Horacit, công vụ, chương 2 câu 17, thanh niên các ngươi sẽ thấy khải tượng. Như thế, có một câu được ghi 2 lần trong Thánh Kinh, một lần trong Cựu Ước, ở sách Gioan chương 2 câu 28 và một lần trong Tân Ước ở công vụ chương 2 câu 17 là thanh niên các ngươi sẽ thấy khải tượng. Đó là câu Thánh Kinh rất quan trọng liên hệ với biến cố Chúa Thánh Linh giáng lâm và ngự đầy dẫy trong lòng người, ban cho con người thấy khải tượng để đi truyền bá phúc âm.
Cha ơi, từ muôn nơi chúng con về đây hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ, và giờ đây tay trong tay không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca Giêsu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài bằng tất cả. Biến khai đường cha ban.